Năm 2016 chứng kiến các sự kiện chính trị chi phối mạnh mẽ thị trường tài chính toàn cầu. Kinh tế gia trưởng của AMP Capital Shane Oliver cho rằng quyết định đáng ngạc nhiên khi Anh Quốc rời EU đã khiến giới đầu tư sao động.
Tôi cho rằng điều tương tự sẽ xảy ra trong thời gian tranh cử ở Hà Lan vào tháng 3 sắp tới, rồi với cuộc bầu cử ở Pháp trong tháng 4 và 5, cùng với cuộc bầu cử Đức vào cuối năm nay. Và đến cuối cùng thì tôi nghĩ phe trung lập ở Âu Châu vẫn sẽ nắm quyền lực. Nguy cơ EU tan rã vẫn sẽ là điểm quan trọng khi chúng ta bước sang năm 2017, nhưng tôi nghĩ Âu Châu rồi cũng hợp lại với nhau mà thôi.
Với khối Liên Âu này đang cố nắm giữ các thành viên, mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới sẽ là tâm điểm trong năm 2017. Kinh tế Trung Quốc vận hành khá hơn trong năm 2016, thế nhưng cuộc suy thoái của thị trường bất động sản lại chính là nỗi lo lớn nhất tại Hoa Lục, và mối lo ngại đó ngày càng lan rộng. Kinh tế gia trưởng của Viện các giám đốc công ty Úc, ông Stephen Walters, cho rằng các xung đột mậu dịch quốc tế có thể là điều đáng ngại.
Có thể có một vài vấn đề trong lĩnh vực mậu dịch. Rõ ràng là nếu Hoa Kỳ áp đặt các rào cản mậu dịch đối với các sản phẩm nhập cảng vào nước này, thì Trung Quốc có thể sẽ buộc phải đáp trả. Tôi thật sự hy vọng điều đó không xảy ra bởi vì nó sẽ đưa lại hậu quả rất tệ. Tuy nhiên, tôi nghĩ là Trung Quốc vẫn sẽ là một thế lực kinh tế trong năm tới. Theo tôi, đó có thể là mặt tích cực cho nước Úc.
Tuy nhiên, ông Shane Oliver từ AMP Capital lại tin vào một số giải pháp giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tôi không cho rằng chúng ta sẽ thấy một cuộc chiến mậu dịch toàn diện với Hoa Kỳ. Ông Donald Trump đắc cử với mục tiêu đưa công ăn việc làm trở lại nước Mỹ, giành được một thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ trên lĩnh vực mậu dịch, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc. Tôi nghĩ là ông ta muốn làm điều gì đó hướng đến mục tiêu này.
Ông Stephen Walters nói trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump cũng đã hứa hẹn sẽ cải thiện tình hình trong nước.
Chúng ta trông thấy một làn sóng mới rất mạnh trong việc chi ngân sách cho hạ tầng cơ sở, và chính sách giảm thuế được áp dụng vào một nền kinh tế vốn đã hoạt động hết công suất của nó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó là chỉ dấu rõ ràng là chúng ta sẽ thấy chút lạm phát trong nền kinh tế đó.
Điều đó có nghĩa là lãi suất cơ bản tại Mỹ sẽ tăng. Đầu tháng này, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vừa mới chỉ nâng lãi suất lần thứ hai kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông Walters tin rằng điều chỉnh này có thể kéo theo việc điều chỉnh giá với các sản phẩm tài chính có liên quan đến lãi suất quốc tế. Trong đó, ít nhiều, nguồn vốn của các ngân hàng Úc cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Thật sự thì chúng ta có thể phải đối mặt với các mức lãi suất cho vay địa ốc đáng ngại vào năm tới. Nếu như ông Donald Trump tuyên bố sẽ lại thả nổi nền kinh tế và ông ta thực sự làm điều này, thì người dân Úc sẽ phải đối mặt với các mức lãi suất cao hơn. Có lẽ điều đó sẽ bù đắp cho tỷ giá đồng đô la Úc thấp.
Ông Shane Oliver cho rằng dù lãi suất có thể tăng nhưng nền kinh tế khó thoát trì trệ.
Chúng ta vẫn sẽ vận hành tốt dưới mức được cho là tiềm năng. Hiện nay chúng ta chứng kiến 14% thị trường lao động đang rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc thiếu việc làm và vẫn còn nhiều người đang trông chờ việc làm. Điều đó có nghĩa là áp lực giảm lương vẫn tiếp tục xảy ra, nó kéo theo tỷ lệ lạm phát rất thấp và nền kinh tế Úc sẽ vẫn trì trệ. Tất cả những yếu tố này đồng nghĩa với việc Ngân hàng Trữ kim Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại Úc trong nửa đầu năm tới.
Ông nói thêm rằng cuối cùng thì giới đầu tư vẫn sẽ theo sát những biến chuyển của nền kinh tế dẫn đầu thế giới, đó là Hoa Kỳ.
Đúng là lãi suất toàn cầu, lãi suất trái phiếu toàn cầu có thể nhích lên. Điều này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh hơn như chúng ta đã thấy trong năm qua. Vì vậy, tôi có dự cảm là chúng ta sẽ chứng kiến thị trường chứng khoán toàn cầu và tất nhiên trong đó có Úc sẽ trở lại mức tăng từ 8 đến 10% trong vòng 12 tháng tới.